Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư 14 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày những lời nhắn nhủ của Đức Giám mục Mỹ Tho trong khóa thường huấn dành cho các linh mục, bàn về việc giảng lời Chúa trong thánh lễ. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Ngày 1 tháng Giêng năm 2006, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là ngày quốc tế hòa bình lần thứ 39. Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ ba hôm qua 13 tháng 12, tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Hồng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã cùng với vị Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký của Hội đồng đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp hòa bình năm 2006 của Đức Thánh Cha về chủ đề Trong sự thật, xây dựng hòa bình. Để giúp suy tư chuẩn bị cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình vào ngày 1 tháng Giêng năm 2006 sắp đến, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào ngày thứ Tư hôm nay, và trong một văn kiện tòa thánh vào ngày thứ Năm ngày mai, chúng tôi sẽ phát thanh nguyên văn bản dịch tiếng Việt sứ điệp hòa bình này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Giờ đây trở lại với cuộc họp báo của Đức Hồng y Renato Martino vào trưa hôm qua thứ Ba, 13 tháng 12. Chúng ta theo dõi một vài điểm giới thiệu chính về sứ điệp hòa bình này. Trước hết, Đức Hồng y đã lưu ý rằng, trong sứ điệp hòa bình năm 2006, Đức Thánh Cha đã than phiền về việc gia tăng những chi phí quân sự, gia tăng sản xuất và buôn bán các vũ khí. Để làm nổi bật điều này, Đức Hồng y đã cho biết con số như sau. Trong năm 2004, tổng cộng các chi phí quân sự của tất cả các quốc gia trên thế giới lên đến 1.000 tỷ Mỹ Kim. Nếu lấy tổng số tiền này mà chia đều cho mọi người trên thế giới, thì mỗi người sẽ được hưởng 160 Mỹ Kim. Tổng số tiền lời của 100 tổ chức đứng đầu danh sách các tổ chức sản xuất và buôn bán vũ khí trong năm 2003 đã gia tăng 25%. So với tổng số tiền lời của năm 2002. Và tổng số tiền lời của 100 tổ chức đứng đầu danh sách các tổ chức sản xuất và buôn bán vũ khí trong năm 2004 là bằng với tổng số các tổng sản lượng quốc gia của 61 quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Như thế, nếu thay vì sản xuất và buôn bán vũ khí, người ta sử dụng các tài nguyên đó vào việc phát triển, thì chắc chắn thế giới này sẽ đổi khác tốt đẹp hơn. Theo Đức Hồng y, những mục tiêu hòa bình, phát triển được đề ra cho giai đoạn kết thúc ngàn năm cũ, bắt đầu ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên Kitô đã không đạt được. Thật là điều đáng buồn và đáng tiếc. Cũng tin Vatican. Thứ Bảy tuần qua, ngày 10 tháng 12, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Bệnh nhân, sẽ được cử hành hàng năm vào ngày 11 tháng 2, ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Sứ điệp lần này chú trọng đến những người mắc bệnh tâm thần. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến nỗi đau thương của những người mắc bệnh tâm thần, bởi vì trên thế giới hiện nay, có 1% trong số các bệnh nhân là những người mắc bệnh tâm thần. Và các triệu chứng về những bệnh tâm thần này đã trở thành một vấn nạn lớn cho xã hội và Tổ chức Y tế Thế giới. Được biết, Ngày Đại hội Cầu Nguyện cho các bệnh nhân năm 2006 sẽ được tổ chức tại Áo vào ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức 11 tháng 2 năm 2006. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, cho đến ngày nay, vẫn còn có nhiều quốc gia chưa có những pháp luật liên quan đến vấn đề bệnh nhân tâm thần. Một số quốc gia khác thì vẫn còn thiếu sót rất nhiều những quan tâm và nâng đỡ cho những người bị mắc bệnh tâm thần. Thế giới ngày nay vẫn đang xảy ra những cuộc chiến vũ trang, những thiên tai khốc liệt, những vụ khủng bố rùng rợn, tất cả những tai nạn này không những đã gây ra những chết chóc và tang thương, mà còn tạo cho những người sống sót những khủng hoảng to lớn về tinh thần, làm cho nhiều người mắc phải những bệnh tâm thần và dẫn đến nhiều nguy cơ hiểm nghèo trong cuộc sống. Những nguy cơ này thường làm cho con người trở nên cô đơn, làm mất năng lực tự vệ, phá tán những truyền thống gia đình, và càng tạo ra nhiều vấn nạn khác như những người bệnh nhân này bị bạc đãi, bị xếp vào loại gây rắc rối cho xã hội và bị hất hủi vì trở thành gánh nặng trong gia đình. Đức Thánh Cha cũng đề cao và tỏ lòng khen ngợi những người đang nhiệt tình phục vụ cho các bệnh nhân tâm thần này. Đức Thánh Cha cầu mong tất cả những người này hãy tiếp tục dũng cảm và yêu thương phục vụ, luôn sống theo tinh thần bác ái yêu thương của Phúc Âm, để quan tâm và giúp đỡ các bệnh nhân tâm thần. Đức Thánh Cha cũng chúc lành cho các bệnh nhân tâm thần và cầu chúc cho họ sớm được hồi phục sức khỏe, có cơ hội được trị liệu và yêu thương chăm sóc. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các bệnh nhân hãy dâng lên Thiên Chúa những nỗi khổ của mình để kết hiệp với mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Kitô, thành tâm và xác tín rằng với niềm hiệp dân này, Thiên Chúa sẽ chúc lành và ban bình an cho tất cả mọi người. Kết thúc sứ điệp cho Ngày Quốc tế Bệnh nhân, Đức Thánh Cha mời gọi các tổ chức, đoàn thể của giáo hội cùng tham gia. Đức Thánh Cha nói, mỗi một người Kitô đều được kêu gọi để dâng hiến của lễ hy sinh của chính mình để cầu nguyện cho các anh chị em bệnh nhân tâm thần và đem đến cho họ những kính trọng và sự nâng đỡ. Tin Vatican. Thứ Bảy vừa qua, mùng 10 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục người Sri Lanka là Albert Malcolm Rangit làm tân Tổng Thư ký của Thánh Bộ đặc trách phụng tự và kỷ luật bí tích. Vị Tổng Giám mục 58 tuổi này đang là sứ thần của Tòa Thánh tại Indonesia và Đông Timor. Đức Tổng Giám mục đã được thụ phong linh mục vào tháng 6 năm 1975, rồi Ngài đã được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka, vào tháng 6 năm 1991. 4 năm sau đó, tức vào tháng 11 năm 1995, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục của giáo phận Ratnapura. Tháng 10 năm 2001, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II nhị gọi Ngài về Roma làm việc tại Bộ Truyền Giáo. Vào tháng 4 năm 2004, Ngài được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Indonesia và Đông Timor, và được nâng lên hàng Tổng Giám mục. Đức Tổng Giám mục Rangit thay thế cho Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino trong chức vụ Tổng Thư ký Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Assisi Nocera vào ngày 19 tháng 11 vừa qua. Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích hiện do Đức Hồng Y Francis Arinze làm Tổng trưởng. Tin Việt Nam. Lễ bổn mạng của Đại Chủng Viện Minh Hòa, Đà Lạt. Thứ Hai vừa qua, 12 tháng 12, là ngày giỗ tổ hai thánh quan thầy Philippe Phan Văn Minh và Simon Phan Đắc Hòa của Đại Chủng Viện Minh Hòa, Đà Lạt. Năm nay mưa gió bất thường, nhưng không ngăn cản được bước chân của đoàn con cái tụ về. Quý cha, quý thầy, các chúng sinh cũ, các thân hữu từ Sài Gòn, Bảo Lộc và xa hơn nữa từ Toronto, Canada. Nhưng đặc biệt hơn cả là sự có mặt của Đức Tân Giám mục Giuse Võ Đức Minh vừa tĩnh tâm ở Đan Viện Châu Sơn về. Sau đó là Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, và Đức Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Sanh, Đan Viện Thiên An Huế, vừa mới đến Đà Lạt để dự lễ tấn phong Đức cha Giuse vào ngày thứ Năm, 15 tháng 12. Trước khi dâng thánh lễ, Đức cha Phêrô, giám mục Đà Lạt, đã gặp gỡ các đại chúng sinh để chia sẻ những ưu tư của Ngài về việc đào tạo linh mục trong thế giới ngày nay. Tâm đắc với bài nói chuyện của Đức Hồng Y CB tại Đại Chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn trong những ngày vừa qua, Đức cha đã đọc lại và chú giải bài chia sẻ đó, với mong muốn lời của vị Hồng Y Bộ trưởng Thánh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc sẽ mãi mãi vang vọng trong tâm hồn những người đang dấn bước theo Chúa Kitô. Người linh mục phải là người có trái tim truyền giáo, nghĩa là một tâm hồn thực sự rộng lớn và, như Thánh Phaolô, luôn khoác khoải rao giảng Chúa Kitô. Ân gọi linh mục không phải là một chỗ đứng hay một nấc thang xã hội để ganh đua tranh đoạt. Chủng viện cũng không phải là nơi học hỏi của một nhóm sinh viên, nhưng là nơi mà mỗi linh mục tương lai tập sống đời sống thiêng liêng mật thiết với Thầy Chí Thánh. Và như một lực sĩ nơi đấu trường, phải tôi luyện con người mình trong khổ hạnh, để người linh mục có thể thực sự tự do, thanh thoát, sống cho Chúa Kitô, cho tin mừng cứu độ. Hơn nữa, ngay từ bây giờ, các chúng sinh cần phải học sống với nhau, cộng tác, liên đới với nhau, nếu muốn trở thành những người thợ gặt của ngày mai. Tiếp đến, thánh lễ khởi đầu với tiếng hát trầm hồn của khoảng 80 đại chúng sinh và ứng sinh, đây bài ca ngàn trùng. Trong khi đoàn đồng tế mặc áo đỏ tiến lên bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô giám mục Đà Lạt đã trở lại với những bài học mà các bậc tiền bối đã để lại. Một cách thức làm người, một cách sống làm người Kitô và một cách chết. Thật vậy, cũng như các vị tử đạo của giáo hội tiên khởi, các thánh tử đạo Việt Nam đã yêu thương mọi người, dù bị bách hại, bị nghèo khốn tư bề nhưng lại làm giàu cho bao người khác, bị ngộ nhận, bị lên án tử, nhưng lại lợi được sự sống. Chưa ai đã làm người như họ, đã sống như họ và đã chết như họ, sống như một quà tặng và chết như một hạt giống. Ngày lễ mừng bổn mạng Đại Chủng Viện Minh Hòa Đà Lạt đã kết thúc với tiệc huynh đệ. Nhà cơm chủng viện, 50 năm rồi vẫn như thế. Đó là lời nhận xét của Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Sanh, Đan Viện Thiên An Huế, người đã từng sống tại Đại Chủng Viện này niên khóa 1967-1968.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày những lời nhắn nhủ của Đức Giám mục Mỹ Tho trong khóa họp thường quấn dành cho các linh mục, bàn về việc giảng dạy lời Chúa trong thánh lễ, do Minh Di trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong khóa họp thường quấn mới đây dành cho các linh mục, Đức Giám mục Mỹ Tho đã nói về việc giảng dạy lời Chúa trong thánh lễ. Nơi phần một của bài thuyết trình, Đức cha nhắc đến hai yếu tố siêu nhiên và tự nhiên của bài giảng trong thánh lễ. Và nơi phần thứ hai, Đức cha nói về việc cần chuẩn bị soạn bài giảng và những điều không nên làm khi giảng lời Chúa trong thánh lễ. Một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài thuyết trình này, và ngày mai chúng tôi sẽ chia sẻ phần 2. Mở đầu bài thuyết trình, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho đã nói như sau. Khi cử hành thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ Chúa Nhật, linh mục có nhiệm vụ sửa soạn cho giáo dân hai bàn tiệc thánh thể và bàn tiệc lời Chúa. Cả hai bàn tiệc đều quan trọng và có quan hệ mật thiết. Bàn tiệc lời Chúa vừa nuôi sống, vừa chuẩn bị cho người Kitô hữu hiệp thông mật thiết với Đức Kitô trong bí tích. Chúng ta dừng lại bàn tiệc lời Chúa và cách đặc biệt ở bài giảng lễ, vì đây là một nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa vô cùng khó khăn. Giảng lễ còn là một nghệ thuật cần phải không ngừng trau dồi, vừa có hiệu năng nhờ ân sủng siêu nhiên. Hai yếu tố tự nhiên và siêu nhiên trong việc giảng lễ có tương quan hữu cơ với nhau. Yếu tố này tùy thuộc và phát huy sức mạnh nhờ yếu tố kia. Thứ nhất, yếu tố siêu nhiên. Trước hết, linh mục cần xác tín rằng giảng không phải là diễn thuyết. Dùng tài hùng biện để thuyết phục quần chúng, làm cho quần chúng say mê, ngưỡng mộ và cuối cùng đi theo mình, theo quan điểm lập trường của mình. Trong giảng thuyết có hùng biện, nhưng hùng biện không phải là điểm chính. Điều quan trọng là làm thế nào để lời lẽ của linh mục trở thành dụng cụ cho sự thuyết phục của Chúa Thánh Thần. Lời lẽ của linh mục trở thành lương thực nuôi dưỡng đức tin của giáo dân.
Linh mục vừa cung cấp một nội dung đức tin, vừa chia sẻ sự sống đức tin. Nội dung đức tin được cung cấp dựa vào lời Chúa, vì lời Chúa mới là lời sự sống, là ánh sáng chỉ đường, là lời mặc khải chờ đợi sự đáp trả. Linh mục chỉ quản diễn lời, vắn tắt, dễ hiểu, làm nổi bật lời, chứ không che lấp lời. Không buộc linh mục quản diễn mọi nội dung của bài đọc, vì bài giảng không phải là một lớp học kinh thánh, nhưng ít nhất phải có một vài nội dung chính yếu nào đó, một vài ý làm thành một nội dung thống nhất, chứ không phải một mớ những ý tưởng rời rạc. Đức tin không chỉ là nội dung tư tưởng, mà còn là sự sống, là ân sủng do Thiên Chúa ban qua trung gian của linh mục. Lòng tin được khơi dậy bởi Chúa Thánh Thần nhờ tác động của lời nói của linh mục. Linh mục truyền đạt một đức tin sống động, chứ không phải một mớ ý tưởng. Chính vì thế, lòng tin của linh mục hết sức quan trọng. Linh mục phải tin, xác tín vào những điều mình nói. Linh mục phải sống ít nhất là một phần nào điều mình nói. Phải có kinh nghiệm về những điều mình nói. Không nói những lời trống rỗng, mà những lời chân lý, những lời có chất lượng. Giảng là truyền đạt đời sống đức tin, nên nội dung được truyền đạt phải được tiêu hóa, trở thành lương thực. Để được như vậy, linh mục phải cầu nguyện, trước hết khi dọn bài giảng, trước khi giảng, cầu nguyện xin ơn đức tin cho mình và cho những người nghe. Linh mục phải suy niệm trong lòng và quyết tâm thi hành. Giảng là loan báo tin mừng cứu độ, mà trọng tâm của tin mừng là Chúa Giêsu Kitô. Nên bài giảng, nhất là giảng lễ Chúa Nhật, phải đề cập đến Đức Giêsu. Giảng còn là giúp cho giáo dân đưa tin mừng vào cuộc sống thực tế, nên phải nói về Chúa Giêsu như thế nào để cho giáo dân thấy rõ tương quan giữa Ngài và đời sống đạo của họ hôm nay. Điều này đòi hỏi linh mục động não, suy tư, vận dụng sáng tạo nội dung của mặc khải. Theo sự hướng dẫn của Bộ Giáo sĩ, thừa tác vụ lời Chúa phải có nội dung trong sáng về thần học, tu đức, phụng vụ và luân lý. Và con người phục vụ lời phải luôn nghĩ đến những nhu cầu, các đau khổ, các vấn đề của những người mình phục vụ. Nhưng nguồn chính của bài giảng lễ vẫn phải luôn là kinh thánh. Thứ hai, yếu tố tự nhiên. Vì giảng lễ là loan báo, là truyền đạt, nên giảng cũng là một nghệ thuật. Linh mục dù đã giảng nhiều năm, vẫn nên tiếp tục trau dồi nghệ thuật giảng thuyết, để việc giảng thuyết không trở thành một gánh nặng cho mình và cho người nghe. Bài giảng cần có một số đặc tính của nghệ thuật truyền đạt cho đại chúng. Trước hết, bài giảng phải thật rõ ràng, dễ hiểu, ai cũng hiểu được, dù là một nhà bác học hay một người không biết chữ. Bố cục rõ, từ ngữ dùng dễ hiểu, giọng nói rõ, không quá mau. Không cần phải lớn tiếng quát tháo để tạo ấn tượng, cũng không cần thì thào như người đang tâm sự, chỉ cần nói cách tự nhiên, bình thường. Đặc tính thứ hai là vắn gọn. Không dài dòng, không lặp đi lặp lại. Sự vắn gọn làm cho người nghe không chán ngán. Theo Thánh Thomas Tiến sĩ, người ta chỉ có thể cầm trí liên tục khoảng 10 phút. Khi giảng lễ quá 10 phút, người nghe khó nắm bắt được hết nội dung điều ta muốn nói. Cho dù có nắm bắt được, tâm hồn của thính giả không còn sự nhạy cảm. Dĩ nhiên ở đây cần phân biệt giảng lễ với giảng cấm phòng. Thời đại bây giờ, khán thính giả không đòi buộc phải giảng buông, không cầm giấy. Vấn đề chính là nắm vững điều mình nói, tạo được nhịp cầu với những người nghe đang hiện diện. Truyền cảm là một yếu tố quan trọng trong nghệ thuật giảng thuyết. Thiếu truyền cảm sẽ không có tác dụng trên người nghe. Có lẽ đây là yếu tố khó nhất trong nghệ thuật thuyết giảng. Một linh mục thuyết giảng hàng ngày, khó có thể ngày nào cũng truyền cảm. Những cử chỉ linh mục làm trong khi giảng có thể góp phần làm cho bài giảng thêm sống động, nhưng không nên khoa tay múa chân nhiều quá, làm cho khán thính giả rối mắt và mệt mỏi. Cũng không nên lặp đi lặp lại quá nhiều lần cùng một cử chỉ, dễ làm khán thính giả nhàm chán. Phải biết phối hợp cử chỉ, nét mặt, giọng nói với nội dung. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hai yếu tố siêu nhiên và tự nhiên của việc giảng trong thánh lễ. Ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của bài thuyết trình của Đức Giám mục Mỹ Tho, nói về việc chuẩn bị và những điều không nên làm trong bài giảng. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Theo dõi tiếp lý tưởng sống khó nghèo và tinh thần hy sinh phục vụ của chân phước Charles de Foucault, vị sáng lập dòng tiểu đệ Chúa Giêsu. Sau những năm tháng dài cố gắng tìm hiểu ơn gọi, những tưởng cuối cùng cha Charles de Foucault đã được mãn nguyện khi thành lập một tu viện cầu nguyện và tiếp đón tại Beni Abbes, thì cha gặp lại người bạn đồng đội khi còn ở trong quân ngũ là ông Henri Lapérine, và bây giờ là một tướng lãnh trong quân đội Pháp. Lapérine mời cha đến mở nhà tại một khu vực ở Algeria, được gọi là Hoka, nằm dưới quyền kiểm soát của ông. Nơi miền này có những bộ lạc người Tuareg sinh sống. Cha Charles de Foucault do dự, không biết có nên ở lại Beni Abbes hay là nhận lời mời đến sống giữa những người Tuareg. Nhưng sau khi hỏi ý kiến cha linh hướng Huvelin, cha đã quyết định lên đường đi đến đó. Cha Charles de Foucault viếng thăm các bộ lạc này với đầy lòng nhiệt thành và để hết thì giờ học hỏi tiếng Tuareg và dịch 4 phúc âm ra tiếng này. Cha muốn cho họ thấy cha là người anh em của họ. Cha viết, chúng ta tất cả đều là anh em của nhau. Chúng ta hy vọng một ngày kia sẽ được cùng ở với nhau trên cùng một nước thiên đàng. Cha miêu tả cuộc sống của cha lúc đó là cầu nguyện thật nhiều cho người Tuareg. Trong khi du hành khắp miền Tuareg, cha Charles de Foucault sống như một người du mục, rày đây mai đó, không một phút nào nghỉ chân. Tại một địa điểm nọ, cha xây một nhà nguyện tạm thời làm bằng những cành cây và cha gắn một thánh giá gỗ ở trên chóp đỉnh nhà nguyện. Bên trong nhà nguyện cha làm một bàn thờ và phủ lên một tấm vải liều cho khỏi bụi. Dịp này cha viết một lời nguyện như sau. Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa về nhà tạm đầu tiên này trong miền của người Tuareg. Xin cho đây là nhà tạm đầu tiên của nhiều cái khác. Cha Charles de Foucault muốn cho thấy rằng đạo Kitô là đạo của bác ái và yêu thương. Dù bận rộn di chuyển luôn, cha vẫn tiếp tục học tiếng Tuareg và hoàn thành bộ sách dịch 4 phúc âm ra tiếng Tuareg. Sau đó, cha trở lại Beni Abbes. Và sau khi cầu nguyện thật nhiều cũng như thỉnh ý của cha linh hướng, cha Charles de Foucault quyết định từ bỏ Beni Abbes vào tháng 5 năm 1905 và trở lại Hoka để sống và làm việc giữa những người Tuareg vĩnh viễn. Trở lại Hoka, cha tìm một địa điểm để lập một tu viện tương tự như ở Beni Abbes. Cuối cùng, vào tháng 8 cùng năm, cha đến một nơi đắc ý nhất gọi là Tamarese, một ngôi làng với độ 20 căn hộ nằm trên vùng đồi núi xa xôi hẻo lánh, không bóng dáng của một người Âu Châu nào khác. Tháp tùng cha trong cuộc hành trình từ Beni Abbes cho đến Tamarese là một chàng thiếu niên tên Paul, người đã được cha chuộc ra khỏi kiếp nô lệ. Lập tức, hai người bắt tay vào việc cất một túp lều nhỏ, một nhà nguyện và một nơi để tiếp đón khách bộ hành mà cha Charles de Foucault nghĩ là chẳng chống thì chày, họ cũng sẽ đến đây. Cha tỏ ra không chút sợ hãi về việc sống giữa những người Hồi giáo. Là một người Âu Châu, cha có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhưng cha tin tưởng cuộc sống của cha nằm trong bàn tay của Chúa. Một tháng sau đó, tức tháng 9 năm 1905, cha dâng thánh lễ đầu tiên tại Tamarassé. Cha viết, tôi chúc mừng mình vì đã đến sinh sống tại một nơi đặc biệt này. Dân cư ở đây thưa thớt, nhưng có nhiều dân du mục ở vùng lân cận. Những người du mục và vài người dân làng đã có thói quen đến xin tôi giúp đỡ vật chất như thuốc men và thóc lúa. Căn nhà nhỏ của cha Charles de Foucault chẳng bao lâu đã trở thành trung tâm của tình yêu thương. Cùng với việc bác ái này, cha soạn một cuốn từ điển bằng tiếng Tuareg Pháp và Pháp Tuareg. Việc làm này rất quan trọng đối với cha vì nó là bằng chứng về sự tôn trọng của cha đối với người Tuareg. Cha viết, tôi phải tạo niềm tin nơi những người Tuareg, làm bạn với họ, giúp đỡ họ, khuyên nhủ họ, khuyến khích họ theo tôn giáo tự nhiên, cho họ nhận thấy rằng người Kitô yêu thương họ. Cha Charles de Foucault nhận thấy bản chất của người Tuareg thật hiền hòa và có vẻ như gắn bó với dấu hiệu của thập giá. Điều này chứng tỏ họ đã từng là người Kitô trước khi bị người Hồi giáo chinh phục. Cha nghĩ có lẽ không lâu, cha sẽ nhận được một vài môn đồ. Nhưng chẳng có một người nam hay người nữ nào đến xin làm môn đệ của cha. Mãi đến cuối năm 1906 mới có một thanh niên đến xin theo cha. Thỉnh sinh này chỉ ở lại có vài tháng rồi sau đó từ biệt ra đi vì không chịu được cuộc sống kham khổ của cha. Từ đó cho đến cuối đời, cha không tìm được một môn đồ nào nữa. Sau khi thành lập trung tâm tại Tamarassé, cha Charles de Foucault đi đến những vùng lân cận để liên lạc với những người Tuareg khác. Cha cũng ước ao trong chuyến hành trình này sẽ tìm thêm tài liệu để thực hiện một tập thơ. Tháp Tùng cha là một người Phi Châu, với một trí nhớ sắc bén, thuộc nằm lòng không biết bao nhiêu vần thơ. Để khuyến khích, cha đã trả cho anh ta một đồng xu cho mỗi câu thơ anh ta đọc cho cha ghi. Trong cuộc hành trình, vị linh mục người Pháp này cũng thường ngồi hàng giờ dưới gốc cây hay trong liều để ghi lại những vần thơ do các người phụ nữ và trẻ con đọc cho cha viết. Kết quả của nỗ lực không mỏi mệt này là hai tập thơ được xuất bản dưới tên cha sau khi cha qua đời. Cuối cùng, cha trở lại Tamarassé thì gặp lúc hạn hán mất mùa, đồng khô cỏ cháy, người người thiếu ăn. Cha đã cố gắng phân phát lương thực cho 60 trẻ em mỗi ngày, để rồi sau đó cha cũng ngã bệnh vì thiếu ăn yếu sức. Hay tin cha bệnh, tướng Laperrière đã tức tốc gửi 3 con lạc đà chất đầy lương thực và thuốc men đến tiếp tế cho cha. Nhưng điều làm cho cha cảm động hơn cả là lòng quan tâm của người Tuareg đối với cha. Dù gặp hạn hán, họ cũng cố gắng tìm sữa dê ở khắp mọi nơi, kể cả những vùng nguy hiểm của người Hoxha, kẻ thù của họ, chiếm đóng, để mang về bồi bổ cho cha. Cha Charles Foucault không bao giờ đồng ý về quan niệm cho rằng người Hồi giáo không bao giờ theo đạo Kitô. Cha tin tưởng là cha đã đối xử tốt với họ, cho nên cha có thể rao giảng và đem họ đến gần với Chúa. Tuy nhiên cha biết rằng họ cũng rất ngoan cố, nhưng điều này không được làm cho cha nản lòng, mà phải luôn mở rộng cửa đón tiếp người Tuareg với đầy lòng kính trọng, và xem họ như là anh em có cùng một cha trên trời. Tiểu sử của cha Charles de Foucault tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã nói trong phần tin tức, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay và một văn kiện tọa thánh vào ngày mai thứ năm, chúng tôi dành để phát sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 39, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2006, với chủ đề Trong sự thật, xây dựng hòa bình. Chủ đề của sứ điệp hòa bình năm 2006 là một công thức khó chuyển dịch sang tiếng Việt. Công thức ngắn gọn là Trong sự thật, hòa bình. Và chúng ta có thể thêm vào bất cứ hành động nào đó, xây dựng, hoạt động, phục vụ, cổ võ, gìn giữ. Trong sự thật, xây dựng hòa bình. Trong sự thật, hoạt động cho hòa bình. Trong sự thật, phục vụ cho hòa bình. Trong sự thật, cổ võ cho hòa bình. Và trong sự thật, gìn giữ hòa bình. Đó là chủ đề của Ngày Quốc tế Hòa bình và cũng là chủ đề của sứ điệp hòa bình đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Giờ đây chúng ta đọc hai số, số 1 và số 2 của sứ điệp này. Đây là hai số nhập đề của sứ điệp. Nơi số 1, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết như sau. Với sứ điệp truyền thống cho Ngày Quốc tế Hòa bình vào khởi đầu năm mới, tôi muốn gửi lời chúc chân tình đến tất cả mọi người nam nữ trên thế giới, nhất là đến những ai đang đau khổ vì bạo lực và vì những xung đột vũ trang. Đây là lời chúc mang theo niềm hy vọng cho một thế giới an lành hơn, trong đó được gia tăng con số tất cả những ai dấn thân cách cá nhân hoặc theo tập thể, để tiến bước trên con đường công bằng và hòa bình. Rồi sang số 2 của sứ điệp hòa bình, Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Tiếp đến, tôi muốn chân thành tri ân những vị tiền nhiệm tôi, những vị giáo hoàng vĩ đại Phaolô đệ lục và Gioan Phaolô đệ nhị, những con người đã được soi sáng để hoạt động cho hòa bình, được linh động bởi tinh thần của tám mối phúc thật. Các ngài đã biết đọc nơi nhiều biến cố lịch sử ghi dấu triều giáo hoàng các ngài. Các ngài đã biết đọc nơi nhiều biến cố đó sự can thiệp quan phòng của Thiên Chúa, là đứng không bao giờ bỏ quên số phận của nhân loại. Nhiều lần, như là những sứ giả không mệt mỏi của tin mừng, các ngài đã mời gọi mỗi người hãy bắt đầu lại từ Thiên Chúa, để có thể cổ võ việc chung sống hòa bình tại tất cả mọi miền trên trái đất. Theo con đường của giáo huấn thật cao cả này, được gắn vào sứ điệp đầu tiên của tôi cho Ngày Quốc tế Hòa bình. Với sứ điệp này, một lần nữa, tôi xác nhận ý chí mạnh mẽ của Tòa Thánh tiếp tục phục vụ công cuộc hòa bình. Chính danh hiệu Benedicto mà tôi đã chọn, Ngài được chọn lên ngay Tòa Thánh Phêrô, nói lên sự dấn thân đầy sắc tín của tôi cho hòa bình. Thật vậy, tôi muốn quy hướng về Thánh Quan Thầy của Đại lục Âu Châu, vị soi sáng gợi hứng cho một nền văn minh hòa bình trong toàn đại lục, cũng như muốn quy về Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15, là vị đã lên án Thế chiến thứ nhất như là những cuộc tàn sát vô ích, và đã hoạt động ngõ hầu những lý lẽ cao hơn của hòa bình được tất cả mọi người nhìn nhận. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hai số nhập đề của sứ điệp hòa bình đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2006. Chúng ta đặc biệt lưu ý đến số thứ hai, khi Đức Thánh Cha nhắc lại hai vị giáo hoàng vĩ đại Phaolô đệ lục và Gioan Phaolô đệ nhị, những con người đã được soi sáng để hoạt động cho hòa bình. Đức Thánh Cha đã nhắc lại với những lời như sau. Được linh động bởi tinh thần của tám mối phúc thật, các ngài đã biết đọc nơi nhiều biến cố lịch sử ghi dấu triều giáo hoàng của các ngài, sự can thiệp quan phòng của Thiên Chúa, là đứng không bao giờ bỏ quên số phận của nhân loại. Nhiều lần, như là những sứ giả không mệt mỏi của tin mừng, các ngài đã mời gọi mọi người hãy bắt đầu lại từ Thiên Chúa, để có thể cổ võ việc chung sống hòa bình tại tất cả mọi miền trên mặt đất. Rồi sau đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sắc tính sâu xa của Ngài, muốn hoạt động cho hòa bình. Và Đức Thánh Cha đã giải thích danh hiệu Benedicto mà Ngài đã chọn như sau. Chính danh hiệu Benedicto mà tôi đã chọn, Ngài được chọn lên ngay tòa Thánh Phêrô, nói lên sự dấn thân đầy sắc tính của tôi cho hòa bình. Thật vậy, tôi đã muốn quy hướng về Thánh Quan Thầy của Đại lục Âu Châu, vị soi sáng gợi hứng cho một nền văn minh hòa bình trong toàn đại lục, cũng như muốn quy về Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15, là vị đã lên án Thế chiến thứ nhất như là những cuộc tàn sát vô ích. Và Ngài đã hoạt động ngõ hầu những lý lẽ cao hơn của hòa bình được tất cả mọi người nhìn nhận. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai trong một văn kiện tòa thánh, chúng tôi cũng sẽ đọc tiếp sứ điệp hòa bình này. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Các bạn thân mến, trong năm thánh thể vừa kết thúc, qua mục nói với giới trẻ, Mai An đã lần lượt trình bày cho các bạn một số phép lạ thánh thể đã được giáo hội chính thức công nhận, bắt đầu từ những phép lạ xảy ra tại Italia, tiếp đến tại các nước tự do ở Âu Châu, cũng như tại một vài nơi thiếu tự do trong thời đạo Công giáo bị bắt hại nặng nề. Các phép lạ thánh thể đã xảy ra dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như rượu thánh trở thành máu, bánh thánh trở thành thịt và chảy máu, như ở thành Bolsena. Bánh thánh được lưu giữ nhiều năm mà vẫn còn nguyên vẹn không biến đổi, không bị hư hại như ở thành Siena. Bánh thánh chiếu sáng rực rỡ như ở thành Torino. Bánh thánh với hình ảnh Chúa Giêsu sống động rực sáng như ở bên Pháp. Và bánh thánh chữa lành các bệnh nhân như trong các phép lạ tại Lộ Đức. Phép lạ thánh thể cũng đã xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như vì thiếu lòng tin của vị linh mục nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa trong hình bánh và hình rượu sau khi truyền phép, vì những sự phạm thánh nặng nề của các tín hữu, của những người không có lòng tin kính Chúa thánh thể. Cũng có khi Chúa Giêsu thực hiện phép lạ thánh thể vì lòng tin và để củng cố lòng tin của các tín hữu trong thời khó khăn gian khổ khi gặp nguy hiểm và bị bắt hại vì đức tin vào Chúa. Nghe qua những phép lạ thánh thể như đã trình bày trong năm vừa qua, có lẽ có người sẽ đặt câu hỏi, tại sao Thiên Chúa quyền phép thánh thiện vô cùng lại có thể chịu đựng sự bất kính của con người và cho phép xảy ra những sự xúc phạm nặng nề đến mình và máu Thánh Chúa như vậy? Hơn thế nữa, tại sao trước những sự phạm thánh, những sự lạnh nhạt, thờ ơ và cứng lòng tin, thay vì trừng phạt tội nhân với những hình phạt nhãn tiền, Ngài lại đáp trả bằng những sự việc lạ lùng qua bí tích thánh thể như thế? Cha Giorgio Finotti, tác giả tập sách sưu tầm về các phép lạ thánh thể tại Italia qua nhiều thế kỷ, đã trả lời như sau. Bí tích thánh thể là mầu nhiệm cao cả của đức tin. Chỉ qua lòng tin, người tín hữu mới có thể đi sâu vào trong ánh sáng siêu nhiên của mầu nhiệm, là thực tại đầy ánh sáng, mặc dù chúng ta không thể nào thấu hiểu được, nhưng có thật. Sở dĩ Thiên Chúa giải tỏa ánh sáng của Ngài qua bóng tối, khác nào tấm khăn là để gìn giữ đôi mắt yếu nhược của linh hồn khỏi cảnh mù lòa vì ánh sáng quá chói lọi. Thiên Chúa không bao giờ lường gạt những kẻ Ngài muốn soi sáng. Là thân phận con người yếu hèn, chúng ta không thể nào chiêm ngắm Chúa diện đối diện với con mắt của thể xác, cho tới khi con mắt của linh hồn được thanh tẩy và được chuẩn bị để đón nhận ánh sáng đó. Vì thế, trong khi chờ đợi trên đường lữ hành trần gian, Chúa Giêsu đã muốn ẩn mình dưới nhiều dấu hiệu, chẳng hạn như trong Kinh Thánh, chứa đựng lời hằng sống của Chúa qua giáo hội, các vị chủ chăn, các linh mục, và nhất là qua bí tích thánh thể, là tột đỉnh và là điểm quy tụ của tất cả các bí tích. Sau khi sống lại khải hoàn, Chúa Kitô phục sinh đã tỏ mình cách sống động cho các môn đệ nhiều lần và bằng nhiều cách. Ngài đã khiển trách sự yếu tin của tông đồ Tô-ma và khen ngợi những người vững tin tuy không được may mắn nhìn thấy Ngài với con mắt của thể xác. Chúa Giêsu bảo ông Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên con tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 29. Tuy nhiên, chính vì nhìn thấy rõ đức tin yếu nhược của chúng ta, cũng như ông Tô-ma, nhiều khi chúng ta rất khó tin, và không thiếu chi những lúc còn tỏ ra cứng lòng tin nữa. Chúng ta bị đè nặng bởi những nỗi băn khoăn nghi ngờ, không đủ sức thắng vượt những khó khăn thử thách, và dễ bị vấp ngã trước sự cao cả của mầu nhiệm. Vì thế, nên nhiều lần, Chúa Giêsu đã tỏ mình cách tỏ tường qua các phép lạ thánh thể, để củng cố lòng tin và phá tan bóng tối của sự nghi ngờ hoặc cố chấp. Như trong quá khứ, hôm nay và mãi mãi về sau, Thiên Chúa luôn tiếp tục tuôn đổ nguồn ân thánh phong phú nơi trái tim Ngài cho tất cả mọi người trên đường lữ hành trần gian, đang bước đi trong bóng tối của nghi ngờ và của khờ dại, thiếu hiểu biết, để hướng dẫn, che chở và nâng đỡ họ khỏi bị vấp ngã. Là người tín hữu, chúng ta nên có thái độ nào trước những phép lạ thánh thể đã xảy ra trong quá trình lịch sử? Trước hết, là thái độ tôn kính, thay vì khinh rẻ, coi thường các phép lạ thánh thể đã xảy ra, và đã được giáo hội công nhận sau các cuộc xét nghiệm kỹ càng, và qua các lời chứng của những người đã được mục kích tận mắt. Qua các phép lạ đó, dưới dấu hiệu của bí tích, tức là hình bánh và hình rượu, Chúa Giêsu đã muốn quả quyết với chúng ta rằng, có Ngài hiện diện thật sự cách sống động với thịt và máu, với nhân tính và thần tính của Ngài là con một Thiên Chúa đã đến trần gian, đã chịu chết khổ nhục trên thập giá và đã sống lại, và nay đang ngự trong vinh hiển. Các thiên thần không nghi ngờ gì về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, bởi vì đôi mắt các Ngài hoàn toàn trong sáng, không gì làm bẩn đục. Ngược lại, đôi mắt của chúng ta là đôi mắt của các tội nhân đã bị tội lỗi làm bẩn đục và che mờ, không còn trông thấy tỏ tường nữa. Vì thế, chối bỏ các phép lạ mà Chúa Giêsu đã muốn thực hiện để củng cố lòng tin yếu hèn của con người và để tăng thêm lòng yêu mến, tức là như chối bỏ và khinh rẻ lòng thương xót nhân từ của Chúa, đã ghé mắt nhân từ nhìn đến sự khốn cùng nghèo hèn của con người. Trong các phép lạ ấy, có sự hiện diện của bàn tay Chúa. Qua các dấu lạ đó, Thiên Chúa Cha muốn làm vinh danh con một Ngài, để chúng ta thêm lòng tin tưởng nơi Ngài và cất tiếng ngợi khen lòng nhân từ và quyền phép của Chúa với các thần thánh trên trời đến tận cùng trái đất, như lời thánh sử Gioan được ghi lại trong sách Khải Huyền. Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất và ngoài biển khơi, và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô. Xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên, lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Sách Khải Huyền chương 5 câu 13. Vì thế việc trình bày về một số phép lạ thánh thể trong những bài trước đây không nhằm mục đích gì khác hơn là để chúng ta có dịp cùng nhau đào sâu hơn sự hiểu biết về bí tích thánh thể, để nhờ đó củng cố thêm lòng tin yêu còn yếu nhược đối với bí tích thánh thể, và trên hết là để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, đứng luôn hiện diện sống động giữa nhân loại trong cuộc sống chúng ta. Tuy năm thánh thể được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố đã kết thúc, nhưng thánh thể không bao giờ hết. Bởi vì trước khi trở về trời cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hứa sẽ ở lại cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Thật vậy, bao lâu còn có vị linh mục, bấy lâu vẫn còn thánh thể. Bất cứ giờ nào, sáng sớm cũng như tối đến, và bất cứ ở đâu, trong những ngôi thánh đường nguy nga rộng lớn, cũng như dưới những mái tranh của các nhà nguyện, hoặc trong sự âm thầm của ngục tù, phép lạ thánh thể vẫn tiếp tục tái diễn mỗi khi vị linh mục cử hành thánh lễ. Cho dù chỉ với miếng bánh trắng nho nhỏ và ít giọt rượu trong lòng bàn tay, vị linh mục vẫn có thể nghiêm trọng lặp lại lời Chúa Giêsu đã phán truyền trong bữa tiệc ly: này là mình ta, này là máu ta. Lập tức, bánh và rượu liền trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu. Bánh và rượu mà mắt con người có thể nhìn thấy và miệng lưỡi có thể chạm tới, không còn là bánh và rượu thường nữa, nhưng thực sự đã được biến đổi để trở nên chính Chúa Giêsu một cách trọn vẹn. Một phép lạ thực sự đã xảy ra trên bàn thờ, trong tay vị linh mục, trước mặt các tín hữu hiện diện chắp tay thờ lại, cùng với cả triều đình thiên quốc. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể quả là món quà cao quý tột độ, là bí tích của tình yêu thương, là sự hiện diện thật và sống động của Thiên Chúa ở giữa nhân loại, để đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc lữ hành trần thế. Mặc dù là sự hiện diện nhiệm màu, chỉ có thể chiêm ngắm với đức tin và lòng yêu mến. Năm thánh thể vừa kết thúc, nhưng mong rằng hoa trái của năm thánh thể sẽ tiếp tục thêm phong phú. Ước chi sự hiểu biết về bí tích cũng được thấm nhuần hơn, và lòng sùng kính tôn thờ yêu mến Chúa Giêsu thánh thể cũng được kiện cường và thêm bừng cháy trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ước chi lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể luôn là lương thực tinh thần, là sức mạnh thúc đẩy chúng ta thắng vượt những khó khăn trong cuộc sống. Để rồi noi gương các vị thánh như cha Ferro Giuliano Aima, cha xứ Juan Vianney, thánh Philippe Neri, vân vân. Chúng ta cũng biết tự hỏi mình có thể làm gì và phải làm gì để trở nên những tông đồ nhiệt thành truyền bá lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể ngay trong môi trường sống của mỗi người chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Là một cậu bé, xuất thân từ một gia đình chuyên sống nghề chăn nuôi chiên cừu. Ngay từ nhỏ, ước mơ của cậu là trở nên người mục tử dũng mạnh như cha và các anh của cậu. Thế nhưng, với thân hình gầy còm và sức khỏe yếu nhược, cậu không được theo cha và các anh ra đồng chăm sóc đàn vật. Cậu đành phải ở nhà phụ tay với mẹ trong các việc nhà. Cậu cảm thấy tủi thân mỗi lần nghe chúng bạn đồng tuổi kể lại những cuộc mạo hiểm ly kỳ ngoài đồng ruộng với đàn vật, vì chẳng có gì để kể cho các bạn. Tuy nhiên, chính qua việc phụ tay với mẹ trong các công việc nhỏ mọn, cậu bé đã học được tính nhạy cảm và biết quan tâm tới nhu cầu của người khác. Một hôm, cha cậu quyết định cho Paul cùng đi với các anh ra đồng cỏ, đi theo đàn vật. Vì trại chiên và đồng cỏ cách xa nhà, nên phải đi bộ lâu giờ và ngủ lại đó ít đêm. Paul,
cảm thấy lòng đầy vui sướng vì được dịp noi gương cha và các anh. Như thế, khi trở về, cũng sẽ có chuyện để kể lại cho chúng bạn. Sau một ngày đi đường, Paul cảm thấy khoan khoái vì đã được dịp thử sức đi bộ của mình. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy tự tin vì được trao phó cho trách nhiệm coi giữ đàn chiên và được đối xử như người lớn. Tối hôm đó, trong khi cậu diễn tả niềm vui sướng, cha cậu nói nhỏ bên tai cậu. Con nên nhớ rằng, tinh thần trách nhiệm làm cho con người nên trưởng thành. Hôm nay, con đã khôn lớn hơn vì con đã chấp nhận gánh nặng của một sứ mệnh quan trọng. Người biết cẩn thận coi sóc đàn chiên cũng sẽ biết khôn ngoan dẫn dắt chúng đến đồng cỏ xanh tươi và suối nước trong mát để tìm lương thực và nghỉ ngơi. Con hãy nghĩ xem, chăm sóc là công việc của các thiên thần. Các thiên thần gìn giữ sứ điệp của Chúa và bảo vệ mỗi người chúng ta. Vì thế, công việc bảo vệ và chăm sóc làm cho chúng ta trở nên như các thiên thần vậy. Hôm nay, con đã hành động thật như một thiên thần bé nhỏ. Tối hôm đó, Bon nằm ngủ trên đống rơm, và bên tai cậu vẫn còn văng vẳng những lời chỉ dạy khôn ngoan của cha cậu. Tuy mệt mỏi sau một ngày đi bộ và coi sóc đàn chiên, cậu cũng vui vẻ chấp nhận thay phiên với các anh canh thức đàn chiên ban đêm nữa. Bởi vì như thế, cậu sẽ trở nên như một thiên thần. Bỗng dưng, trên bầu trời xuất hiện một luồng ánh sáng từ một ngọn đồi gần đó. Tuy bị tính tò mò thúc đẩy, nhưng Paul vẫn ngồi yên canh thức đàn vật. Một lúc sau, luồng ánh sáng đó nổi lên cao và từ từ tiến gần về phía cậu. Từ trong luồng ánh sáng, cậu nghe như có tiếng vọng. Ban đầu cậu không nhận ra tiếng gì, nhưng cậu chăm chú lắng tai và sau cùng cậu nghe rõ hơn. Bon ơi, Bon thật là cậu bé ngoan, là một thiên thần tí hon. Xin báo cho Bon là ở gần ngọn đồi bên kia, có một gia đình đang gặp khó khăn, cần được giúp đỡ để chăm sóc cho một đứa trẻ vừa mới chào đời. Hãy đi báo cho các anh và cho các mục đồng mà Paul sẽ gặp thấy dọc đường. Lập tức, Paul trỗi dậy đi gọi các anh và báo cho họ điều cậu vừa nghe biết. Sáu anh em vội vã lùa đàn chiên vào chuồng và khăn gói lên đường, tiến về ngọn đồi nơi phát sinh luồng ánh sáng. Dọc đường, Paul cũng thuật lại điều đó cho các mục đồng khác nữa. Tới nơi, tất cả không thấy gì khác hơn là một đứa bé sơ sinh nằm trong máng cỏ, với tất cả sự chú tâm, săn sóc của cha mẹ. Đồng thời, họ cảm nghiệm được bầu khí an bình và niềm vui sướng trước sự hiện diện của đứa bé sơ sinh đó. Họ cảm thấy cần cảm tạ đứa trẻ sơ sinh đã đến trong trần gian và gia đình đã đón nhận bé. Điều ngạc nhiên hơn nữa là các mục đồng lên đường để tới giúp gia đình gặp khó khăn. Nhưng thực ra, chính các mục đồng lại nhận được món quà cao quý vô cùng. Đó là niềm phấn khởi, là vui sống. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên đây muốn gửi đến cho mỗi người chúng ta một sứ điệp. Chỉ những ai biết đón nhận, bảo vệ lời Chúa và sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của mình với tinh thần trách nhiệm, người ấy mới có thể rao giảng lời Chúa và dẫn đưa người khác tới gặp gỡ Chúa. Khi mặc lấy thân phận con người đến trong trần gian, Chúa Giê-xu muốn nhắc nhở con người tầm quan trọng của việc cẩn thận gìn giữ lời Chúa trong cuộc sống mình và trách nhiệm chăm sóc bảo vệ mọi người, đối với những người bé nhỏ, nghèo khổ sống gần chúng ta.
lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Xưa Chúa đã sai các thiên thần đến báo tin mừng cho các mục đồng, con một Chúa giáng trần. Cảm ơn Chúa đã ban tặng các thiên thần để tiếp tục gìn giữ mỗi người chúng con trên mọi nẻo đường. Xin giúp chúng con tiếp tục tiến bước trong cuộc hành trình tinh thần của mùa vọng, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận con Chúa, gìn giữ lời Ngài, để rồi rao giảng tin mừng của Chúa cho những người chung quanh bằng chính cuộc sống chúng con. Amen. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.